Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Hội Thu Sai Paris Mission Étrangère de Paris, gọi tắt là MEP, nổi tiếng với kho tài liệu và lưu trữ được hơn 4.300 linh mục của hội sưu tập từ năm 1658 trong quá trình truyền giáo tại 15 nước, từ Nam đến Đông và Đông Nam Á. Từ tháng 9 năm 2019, Viện Nghiên cứu Pháp Châu Á, Institut de Recherche France-Asie, gọi tắt là IFA, đã được thành lập để quản lý kho tài liệu để có thể tiếp cận rộng rãi hơn đến công chúng. Ngoài khả năng truy cập trên trang web của IFA, công chúng có thể đến tận nơi, chạm tay vào những tác phẩm cổ như cuốn Catechismus, phép giảng 8 ngày cho kẻ muốn chịu phép rửa tội của cha Alexandre de Rhodes, xuất bản năm 1651 tại Roma, hoặc cuốn Từ điển Hán An Nam Latin, xuất bản vào thế kỷ thứ 18. RFI tiếng Việt phỏng vấn bà Marie-Albert Dumoulin, giám đốc của Viện IFA trước khi xảy ra dịch COVID-19. Thưa bà Dumoulin, Viện Nghiên cứu Pháp và Châu Á thuộc Hội Thừa Sai Paris được chính thức khánh thành vào ngày 16 tháng Giêng năm 2020. Xin bà cho biết Viện IFA được thành lập với mục đích gì?
Donc les missions étrangères de Paris ont souhaité créer l'IRFA en 2019.
Hội Thừa Sai Paris muốn thành lập Viện Nghiên cứu Pháp Châu Á IRFA vào năm 2019 để quảng bá rộng rãi hơn về nguồn tư liệu lưu trữ của hội. Thực vậy, Hội Thừa Sai Paris đã tồn tại từ gần 4 thế kỷ qua, hay nói chính xác hơn là từ trên 360 năm. Và trong khoảng thời gian đó thì Hội Thừa Sai Paris đã hiện diện ở 15 quốc gia tại Châu Á, từ Ấn Độ cho đến Nhật Bản, cũng như là ở Ấn Độ Dương, tại đảo Réunion và Madagascar. 4 thế kỷ lịch sử đó đã để lại rất nhiều các bằng chứng, tài liệu và hiện được chia thành nhiều khu vực gồm thư viện, lưu trữ bản thảo, kho hình ảnh và bản đồ. Tất cả những tài liệu này được tập trung trong Viện Nghiên cứu Pháp Châu Á, được thành lập hồi năm ngoái và đã mở cửa đón công chúng kể từ ngày 6 tháng Giêng năm nay. Từ thời điểm đó thì chúng tôi đã đón tiếp rất nhiều các nhà nghiên cứu đến tìm tài liệu trong những cái kho lưu trữ và thư viện. Ngay khi họ có một chủ đề nghiên cứu liên quan đến Pháp Châu Á, không nhất thiết phải liên quan đến tôn giáo mà có thể là khoa học hoặc là liên quan đến cái cuộc sống của những nhà truyền giáo hoặc là công trình nghiên cứu của các nhà truyền giáo, chúng tôi hoan nghênh họ đến phòng đọc của viện.
Ils sont les bienvenus dans notre salle de lecture.
Tại sao phải chờ lâu đến như vậy để Viện Nghiên cứu Pháp Châu Á được ra đời?
En fait, les MEP n'ont pas attendu 2019 pour ouvrir leur collection au grand public, bien au contraire.
Thực ra thì Hội Thừa Sai Paris không chờ đến tận năm 2019 để mở kho lưu trữ cho công chúng, mà ngược lại, giống như là những cái tổ chức tôn giáo khác, hội luôn có một chuyên viên lưu trữ mà mục tiêu đầu tiên là tập hợp lại này, rồi phân chia này, quảng bá và miêu tả lịch sử của Hội Thừa Sai Paris. Vì thế, ngay từ những năm 1882 thì cha Adrien Launay đã làm rất nhiều cái công việc trong suốt 40 năm liền để sắp xếp hồ sơ lưu trữ trong kho của Hội Thừa Sai Paris. Cũng vào thời kỳ đó thì chính cha Adrien Launay là người đã viết lịch sử về mỗi hội ở địa phương, ví dụ như là Hội Thừa Sai Nam Kỳ này, Hội Thừa Sai Bắc Kỳ này, Hội Thừa Sai Trung Quốc vân vân. Có thể nói cha Adrien Launay là người đầu tiên quảng bá về nhiệm vụ của Hội Thừa Sai Paris. Truyền thống này được tiếp tục kể từ cuối thế kỷ thứ 19 và hội có nhiều chuyên viên lưu trữ trong suốt thế kỷ 20. Họ cũng cho xuất bản nhiều bản thảo, trong đó có tác phẩm của cha Louis Lano, một trong những nhà sáng lập Hội Thừa Sai Paris. Như vậy, ngay từ thế kỷ 20, Hội Thừa Sai Paris đã xuất bản tác phẩm của các nhà truyền giáo. Thế nhưng mà cái điểm mới trong năm 2019 là chúng tôi muốn hội có mang tính chất nghiên cứu hơn, và đây là cái lý do giải thích tên gọi Viện Nghiên cứu để thu hút đông đảo độc giả hơn, để họ hiểu rằng chúng tôi không chỉ viết về lịch sử, về tôn giáo, về các nhà truyền giáo, mà ở đây chúng tôi có những cái nguồn tài liệu rộng lớn hơn, và mọi người đừng ngại bước vào cửa để tìm hiểu về lịch sử của Pháp, Châu Á theo cái nghĩa rộng hơn.
Franchir notre porte pour connaître l'histoire franco-asiatique au sens très large.
Hội Thừa Sai Paris nổi tiếng với kho lưu trữ lớn cũng như những tài liệu đồ vật được tích lũy từ hơn 360 năm nay. Xin bà nêu một số ví dụ công chúng có thể tìm được những gì trong những kho tài liệu đó.
peux vous donner quelques exemples un petit peu significatifs.
Tôi xin đưa ra đây vài thí dụ tiêu biểu. Tại tòa nhà số 28 phố Babylon mà chúng ta đang đứng, có một kho lưu trữ, gồm lưu trữ bản thảo viết tay, được tính theo mét dài, có nghĩa là nếu như xếp cuối đầu các bộ lưu trữ này đó, thì độ dài sẽ phải là 513 mét tài liệu. Từ đầu thế kỷ 17 đến nay, vì chúng tôi vẫn tiếp tục sưu tầm bản thảo của các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai Paris. Trong số những tài liệu lưu trữ này, có thư từ trao đổi của những nhà truyền giáo từ vị đạo, ví dụ như là liên quan đến Việt Nam, có nhà truyền giáo Théophane Vénard, ông rất nổi tiếng vì cha đã bị kết án tử hình, bị chém đầu ở gần Hà Nội vào năm 1861 dưới thời vua Tự Đức. Vua Tự Đức nhận thấy mối đe dọa từ tiến trình thuộc địa hóa của Pháp, cho nên quay sang chống các nhà truyền giáo Pháp, kể cả một số giáo dân địa phương cũng bị hành hình. Ở đây thì chúng tôi đã lưu lại tất cả các thư từ của cha Théophane Vénard, kể cả bức thư cuối cùng ông nói lời vĩnh biệt với gia đình khi biết là sẽ bị chết. Cha Vénard viết là dù sao thì cha cũng vui mừng được chết vì Chúa. Đây là một ví dụ về tài liệu lưu trữ. Ngoài ra trong kho lưu trữ còn có rất nhiều những từ điển viết tay, nhiều tác phẩm về ngôn ngữ hoặc là ngữ pháp của hơn 70 thứ tiếng, thậm chí là khoảng 100 ngôn ngữ ở khắp châu Á. Bởi vì các nhà truyền giáo đi đến nhiều địa điểm khác nhau, đôi khi họ còn là những người đầu tiên soạn từ điển Latin, Pháp và ngôn ngữ địa phương. Ngoài ra, viện còn có nhiều tài liệu địa phương mà các nhà truyền giáo được tặng. Ví dụ như là liên quan đến Trung Quốc thì cha Paul Vial qua đời trong thập niên 1910 đó. Ông đã từng sống trong khu vực biên giới giữa Vân Nam và Tứ Xuyên với tộc người thiểu số Di, và họ đã tặng cho cha Vial là vài cuốn sách học thổ ngữ, và hiện tất cả được lưu trữ ở đây. Điều này muốn nói là chúng tôi không chỉ có mỗi tài liệu bằng tiếng Pháp.
Et les Yi lui ont offert quelques manuscrits dans leur langue, donc nous les avons ici. Donc nous n'avons pas que des documents en français.
Ngoài ra, Hội Thừa Sai Paris còn có kho tranh ảnh và kho tiền xu rất đáng giá.
En fait, ça rassemble tous les documents graphiques ou iconographiques, donc énormément de photographies.
Kho tập hợp tất cả biểu đồ hoặc là tranh ảnh, và phải nói là có rất nhiều những tranh ảnh. Chúng tôi thống kê được khoảng 200.000 hình ảnh, trong đó có cả hình in trên thủy tinh. Gần đây trong kho hình ảnh này thì chúng tôi đã xếp loại thêm tài liệu nghe nhìn, bởi vì từ những năm 1950-1960, một số nhà truyền giáo cũng nghiên cứu về nhân chủng học và họ thu băng cassette những loại nhạc điệu này, âm thanh nghi lễ mà họ nghe thấy. Những tài liệu này hiện trở thành kho tư liệu rất là thú vị, và chủ yếu nó liên quan đến Việt Nam cũng như là Campuchia. Dĩ nhiên, chúng tôi còn có cả những thước phim nữa, chủ yếu là phim của cha Simone sống ở Việt Nam trong những năm 1950, và cha đã thu vào ống kính tất cả những cái gì nhìn thấy. Nhờ đó mà chúng tôi có được những thước phim độc nhất vô nhị, và viện muốn nhấn mạnh đến cái giá trị của những thước phim đó. Về kho tiền xu, thì đó là một cái kho nhỏ vì có hai cha, họ là anh em ruột, cùng quan tâm đến tiền xu, họ đã sưu tập tiền Đông Dương, và bộ sưu tập hiện được lưu ở Viện Thừa Sai Paris. Ngoài ra, chúng tôi còn có rất nhiều những đồ vật hàng ngày mà các nhà truyền giáo đã mang về, chẳng hạn như những bộ trang phục, đồ dùng để ăn uống, nói chung là những vật dụng đời thường thân thuộc. Cuối cùng thì Viện ECFA cũng có rất nhiều những bản đồ do các nhà truyền giáo tự vẽ để làm nhiệm vụ, vì họ thường phải đến những vùng đất mà chưa được đo đạc vẽ thành bản đồ. Nhưng cũng có nhiều bản đồ sau đó đã được in, được phân phát, thậm chí là có một số nhà truyền giáo tự bán bản đồ mà họ in cho các cơ quan thuộc địa của Pháp, bởi vì chính quyền Pháp tin vào cái kinh nghiệm thực địa của các nhà truyền giáo.
La France s'appuyait aussi sur son travail d'expertise du terrain qu'avaient pu avoir les missionnaires.
Viện Nghiên cứu Pháp Châu Á được thành lập để đón đông đảo độc giả hơn. Như ở trên, bà gửi lời đến độc giả là đừng ngại để cửa bước vào viện. Vậy bà có lời khuyên gì gửi đến độc giả?
Alors, juste pour commencer, en fait, je dirais que 80-90% de notre lectorat n'est pas catholique.
Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh là 80-90% độc giả của chúng tôi không theo công giáo, có nghĩa là họ đến nghiên cứu không phải vì mục đích tôn giáo. Mọi người không ngần ngại bước qua ngưỡng cửa của Hội Thừa Sai Paris đã là một điều rất hay, có từ lâu rồi. Còn về cái lời khuyên gửi đến những độc giả tương lai, trước hết là nên chuẩn bị nội dung nghiên cứu, vì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn, sẽ suôn sẻ hơn nếu như họ đến viện với một đề tài nghiên cứu tương đối là cụ thể, hoặc ít nhất là liên quan đến một khu vực địa lý hoặc một quãng thời gian nào đó. Sau đó thì đội ngũ nhân viên của viện gồm những người biết rất rõ về cái kho tài liệu vì họ làm việc ở đây từ rất lâu rồi. Họ sẽ hướng dẫn để chọn những cái tài liệu giúp ích cho đề tài nghiên cứu. Ngoài ra thì độc giả cũng nên đặt hẹn trước bởi vì khả năng đón độc giả của viện nó khá hạn chế. Phòng tra cứu chỉ có thể đón cùng một lúc tối đa là 10 người. Vì thế nên đặt hẹn trước ít nhất 2 ngày bằng cách gửi thư điện tử cho viện, giải thích chủ đề nghiên cứu và chúng tôi sẽ ấn định thời gian hẹn thích hợp. Tôi xin giải thích thêm về quy định sử dụng của viện về việc được phép sao chụp tài liệu hay không. Quy định sử dụng cũng yêu cầu độc giả cam kết không bóp méo thông tin mà họ thu thập được, có nghĩa là có quy định về đạo đức vừa liên quan đến bản quyền, vừa liên quan đến nội dung. Tóm lại thì quy định của chúng tôi không có gì là khác biệt so với quy định ở những cái cơ quan lưu trữ hay nghiên cứu khác.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Marie-Anne P. du Moulin, giám đốc của Viện Nghiên cứu Pháp Châu Á tại Paris.